Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Tài sản không thuộc về tôi. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nguồn sống trong tâm sáng tác của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà. Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Nguồn sống trong tâm của Châu Hồng Sơn. Và bây giờ là phần 2 của bài Tài sản không thuộc về bạn. Tài sản không có khả năng làm cho tôi an tâm. Có lẽ lời dạy này của Chúa Giê-xu và các môn đệ Chúa khác hẳn với khôn ngoan thông thường. Sứ đồ Phao-lô bảo, chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Gióp bảo, tôi trần truồng ra khỏi lòng mẹ, cũng sẽ trần truồng mà trở về. Chúng ta vào đời trần trụi không một xu dính da, và cũng sẽ từ giã cuộc đời không một xu dính túi. Giữa hai thời điểm đó, chúng ta thâu gom đồ cho thân xác và bỏ vào túi, nhưng không có gì thực sự là của chúng ta. Chúng ta chỉ mượn tạm một thời gian, dù một ngày kia sẽ trả lại hết. Thái độ muốn có tài chánh dồi dào để được an tâm làm cho tôi không dám dâng hiến. Nhưng ý thức về tự do sẽ tăng lên khi tôi dâng hiến, vì dâng hiến giống như một lời tuyên bố bảo rằng sự an toàn của tôi nằm ở một chỗ khác hơn là ở ngân hàng. Dâng hiến là hành vi tin cậy Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói đến giàu vật chất đối chiếu với giàu đức hạnh. Miroslav Volf là một thần học gia của Đại học Yale bảo rằng có hai loại giàu trong đời sống: giàu vật chất và giàu đức hạnh. Giàu vật chất là hoàn cảnh bên ngoài, giàu đức hạnh là kinh nghiệm bên trong. Chúng ta thường nhắm vào cái giàu vật chất. Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở cái chúng ta có. Ngôn từ của chúng ta phản ánh thái độ này. Ước gì có được căn nhà đó, ước gì được cái xe đó, được lên lương, có việc làm tốt hơn, mua được cửa tiệm to hơn. Chúng ta tìm cái giàu vật chất, nhưng điều chúng ta thực sự muốn là cái giàu đức hạnh, cái phong phú tinh thần. Chúng ta muốn biết ơn, muốn sung sướng, muốn vui thỏa không lo lắng và muốn sống hào phóng. Chúng ta cố vơ vét cái giàu vật chất, nghĩ rằng nó sẽ đem lại cái giàu tinh thần, nhưng không phải vậy. Nếu tôi giàu có tinh thần thì lúc nào cũng thể hiện ra được. Tôi có thể tìm cái giàu này từ Chúa để cảm thương, để hào phóng, để biết ơn và để vui mừng. Của cải vật chất có thể trợ giúp trong chuyện này, nhưng thường không có nghĩa là tích lũy thêm của cải. Giàu vật chất thường có nghĩa là thâu đoạt thêm của cải, nhưng giàu đức hạnh lại đi theo tiến trình ngược lại, không thâu gom mà ban phát ra. Mục tiêu Chúa Giê-xu dạy giàu có nơi Đức Chúa Trời luôn luôn liên quan đến giàu đức hạnh. Khi nghĩ đến một đời sống sung mãn và một đời sống có nhiều tài sản, tôi nghĩ đến hai người. Một người chỉ mới ngoài 20 tuổi tên là Larry Clark, từng được nhà tôi hướng dẫn khi anh ta ở trong ban thanh niên hội thánh Willow Creek Community Church. Thanh niên là những người không nghĩ nhiều đến cái chết. Khi bạn ở vào tuổi đó, bạn thường nghĩ rằng mình sẽ sống muôn đời. Nhưng rồi, Larry Clark chết. Larry cũng học trường tôi đã học trước đó nhiều năm. Khi ở vào tuổi ngoài 30, anh đã nghỉ làm để có thể đến nhà thờ phục vụ tình nguyện trọn thời gian mà không có lương. Larry không lập gia đình, không có nhà, chưa bao giờ có một kỳ nghỉ hè tốn kém. Anh chỉ thích làm thân, thích kết bạn. Anh là người thấy tiềm năng của người khác. Anh mời người ta gia nhập nhóm, giúp họ tham gia các cơ hội phục vụ, các cơ hội kết thân và đóng góp vào sinh hoạt chung. Anh thấy tiềm năng ngay cả trong những người ngã lòng chán nản nhất. Anh nhận ra ngay những người cô đơn. Anh nói cho người khác biết, anh nghĩ họ có thể vươn lên và thành công như thế nào. Trong một kỳ huấn luyện dưỡng linh cho những người lãnh đạo ở Milwaukee, vào một buổi sáng, Larry chạy tập thể dục ngoài phố, đã bị xe đụng chết. Đây là một mất mát kinh khủng cho nhóm người lãnh đạo này. Nhưng chính họ cũng không ngờ Larry đã để lại ảnh hưởng sâu đậm đến đâu. Một buổi lễ canh thức được tổ chức trước lễ an táng Larry ở nhà thờ trong tuần lễ đó. Không ai biết sẽ có bao nhiêu người đến, vì anh chưa có gia đình, không con cái, cũng không có việc làm. Nhưng hàng dãy xe đã đổ đến, buổi tưởng niệm kéo dài suốt 3 giờ, không biết bao nhiêu người đã đi qua quan tài, hàng người đứng kéo dài mấy ngã tư đường, 800 người đứng suốt trong 3 giờ để tưởng nhớ Larry. Ngày hôm sau là lễ an táng. Nhà nguyện Willow Creek chỉ chứa được 500 người. Trong hơn một thập niên, chúng tôi đã cử hành tang lễ tại nhà nguyện, nhưng chưa bao giờ đầy ém. Đó là kể cả có những lần tang lễ của nhiều người danh tiếng thế giá. Chỉ có một lần, tang lễ đông đến nỗi phải rời từ nhà nguyện sang nhà thờ chính, và đó là tang lễ Larry Clark. Trong tang lễ và trong buổi canh thức, trong giờ tiếp tân và lúc đứng trong sảnh, hết người này đến người kia nói về ảnh hưởng của Larry đối với đời sống họ. Không có một chuyện nào nói về những thành đạt của Larry hay những tài sản của Larry sở hữu. Tất cả chỉ nói về lòng thương kỳ lạ của Larry. Chúng tôi kinh ngạc, không hiểu làm thế nào Larry có thể dành nhiều thì giờ cho nhiều người như thế. Một người trong đám tang kể lại, có lần nghe Larry bảo rằng, có nhiều thức ăn còn tươi, còn nguyên trong bao, được siêu thị Ralph bỏ ra sau chợ. Cuộc sống Larry thanh đạm, đến độ không đi ăn tiệm, mà dùng thức ăn thặng dư các chợ thực phẩm đẩy ra mỗi khi nhận vào lô hàng mới. Cùng thập niên đó, cũng có một đám tang của một người tên là Armand Hammer. Ở tuổi 92, Armand là chủ tịch Occidental Petroleum Company, là một tỷ phú kỹ nghệ gia dầu hỏa và là một nhà hành thiện. Báo USA Today gọi ông là người khổng lồ của tư bản chủ nghĩa và là nhà tư vấn của các lãnh tụ thế giới. Nhưng chỉ sau khi ông ta chết, thì nhiều chuyện về ông ta mới được phanh phui. Nhà khoa học chính trị xuất thân từ Đại học Harvard, tên là Edward Epstein, đã viết một tập hồ sơ tiểu sử bí mật của Armand Hammer. Trong đó ông cho biết Hammer đã khởi đầu sự nghiệp bằng cách chuyển tiền lậu cho chính quyền Xô Viết, rồi thuê người viết những tiểu sử giả tưởng về cuộc đời ông ta. Ông ta cũng thâu đoạt thêm nhiều tiền bằng cách đào mỏ qua hàng loạt những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ông ta đã để cha ruột phải ở tù vì một cuộc phá thai vụng về chính ông ta là đạo diễn. Ông ta bỏ rơi đứa con trai duy nhất và trốn tránh đứa con gái ngoại hôn. Ông ta không có bạn bè gì ở công ty Occidental, là nơi ông ta sa thải từ những nhân viên điều hành cao cấp cho đến những nhân viên sai vặt. Khi em trai là Victor chết, ông ta nộp đơn để lãnh 667.000 đô la trong tổng số 700.000 tiền địa ốc, thay vì chia cho các con của Victor và chu cấp cho người vợ đang nằm viện chăm sóc người khuyết tật. Khi Hammer chết, con trai Julian không dự lễ. Không ai trong gia đình hai người em tham dự, và hầu như cũng không còn ai khác. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Hammer qua đời, công ty Occidental không muốn dính dáng gì đến ông ta. Ngay cả trang nhà của công ty trên mạng cũng không đề cập gì đến ông ta trong phần lịch sử của công ty. Khiêng quan tài ông ta chỉ có một người tài xế riêng, một nam y tá và mấy người giúp việc nhà. Một người nổi tiếng giàu có quen lớn đầy quyền lực được nể sợ. Người kia sống đơn giản bằng thực phẩm thặng dư trong chợ, nhưng được rất nhiều người thương yêu quý mến. Trong hai người đó, ai là người giàu có nơi Đức Chúa Trời? Chúa Giê-xu từng cảnh cáo rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Đó là theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 26.